Thứ bảy sau Chủ nhật, thứ sáu phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, chương 18, từ câu 23 đến hết câu 28. Sau khi lưu lại Antiochia một thời gian, ông Phaolô ra đi, lần lượt qua miền Galat và Phi-gi-a, và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh. Có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, đã đến Epheso. Ông là người có tài hùng biện và thông thạo kinh thánh. Ông đã được học đạo Chúa với tâm hồn nồng nhiệt. Ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan, ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Priscilla và ông Aquila mời ông về nhà trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. Ông Apollo muốn sang miền Achaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do Thái, dẫn kinh thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả uy, là vua thống trị khắp địa cầu.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu. Hãy dâng người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là vua thống trị chư dân. Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Kìa vương hầu các dân tề tựu cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Abraham. Mọi thù lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, Đấng siêu việt ngàn trùng.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.
Alleluia,
Alleluia. Hãy cho Chúa cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy mai vào thế gian mà đến cùng Chúa cha. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi vào người lên Chúa.
Một chân lý quan trọng đặc biệt tìm thấy nơi người Công giáo và các tôn giáo khác không có, đó là ơn cứu độ của chúng ta chẳng những do công nghiệp Chúa Giêsu mà còn lệ thuộc vào cái cách chúng ta hiệp thông với cộng đoàn đức tin, những người đã theo Chúa. Cho nên Hiến Triệu Thánh số 9 nói Chúa không cứu con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết. Ở Phật giáo thì mỗi một người họ nghĩ rằng cứ tự mình diệt tham sân si là đạt được ơn giải thoát, chứ không lệ thuộc vào ai. Còn Chúa Giêsu thì dạy chúng ta phải lệ thuộc. Thậm chí như Ngài đến trần gian còn muốn lệ thuộc vào loài người. Trong cái chương trình Ngài thực hiện ý Cha trên trời, Ngài lệ thuộc vào mẹ Ngài, Đức Maria. Ngài lệ thuộc vào các môn đệ. Như Ngài nói, Cha Thầy được hiển vinh hệ tại chúng con, sai hoa kết quả. Trở nên môn đệ của Thầy đó, Chúa Giêsu đấng toàn năng khi làm người còn nói đến sự lệ thuộc giữa Chúa Cha với loài người, huống chi chúng ta. Cho nên cái câu mà xã hội khẳng định Chúa không cứu con người kết riêng rẽ, thiếu liên kết, thì chúng ta phải hiểu một cách cụ thể, liên kết ở đây là liên kết trước nhất với Chúa Giêsu. Cái liên kết đó chính là được hiện thông với Ngài, đặc biệt trong cái khai tâm, một cái trọn vẹn nhất đấy, cho khởi đi từ vị thi tài để được đưa vào hội thánh. Cho nên khi đã liên kết với Chúa Kitô, khởi đi từ vị thi thánh tài để dẫn đưa ta vào hội thánh, là đương nhiên ta liên kết với hội thánh, vì hội thánh là phần thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, do Đức Giáo Hoàng làm thủ lãnh, là hiện thân Chúa Kitô ở dưới trần gian. Bởi thế mà nếu chúng ta đọc giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai trong thông chi số 3, Hội Thánh dạy không thể có một cộng đoàn giáo mục nếu không có thủ lãnh là giáo hoàng. Đấy, không có Đức Giáo Hoàng thì không có giáo mục. Mặc dù Đức Giáo Hoàng cũng chỉ có chức giáo mục, nhưng có giáo mục khác. Nhưng mà nếu không có giáo hoàng thì không thể có cộng đoàn giáo mục. Đó, cái sự liên kết với thủ lãnh của giáo hội, Đức Giáo Hoàng là hiện thân Chúa Kitô. Nói như vậy cũng có thể phải hiểu rằng nếu không có Chúa Kitô thì làm gì có giáo mục, làm gì có giáo hoàng. Bởi vì Chúa Giêsu là chủ thể, vì Đức Giáo Hoàng là chủ thể có quyền bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể hội thánh. Vì Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh của cộng đoàn giáo mục, nên chính Ngài và chỉ có một mình Ngài mới có số đặc quyền mà các giáo mục khác không có được. Thí dụ như quyền triệu tập công đồng là quyền của Ngài. hoặc là phê chuẩn các quy luật hành động trong hội thánh do cộng đồng đã họp và biểu quyết thì phải có Đức Giáo Hoàng phê chuẩn xác nhận, thì cái cộng đoàn giám mục được góp ý kiến mới có giá trị. Đó. Cái sự hiệp thông của các Kitô hữu trong đời sống xã hội và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh giám mục giáo đoàn Roma, được thể hiện mỗi khi chúng ta cử hành phục vụ, đặc biệt là hiệp thông trong thánh lễ. Bởi vì khi chúng ta hiệp thông với nhau trong giáo hội dân lễ là hiệp thông với toàn thể các chủ chân trong hội thánh cũng như mọi phần tử trong hội thánh là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, thì chính là hiệp thông với Chúa Kitô, vị thủ lãnh tối cao trong hội thánh. Bởi vì Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, như Phaolô nói với Timôthêu thư thứ nhất chương 2 câu 5 câu 6, chỉ có một mình Thiên Chúa và cũng chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Một người duy nhất đó là Chúa Kitô Giêsu, đấng đã hiến mình làm giá chuộc cho mọi người. Tôi xin lưu ý chuộc đây không phải là chuộc nơi tay ma quỷ, mà là chuộc nơi Chúa Cha. Những ơn mà Chúa ban cho chúng ta vì chúng ta phạm tội, ma quỷ được cướp mất, bây giờ Chúa Giêsu lấy mạng sống Ngài xin với Chúa Cha ban lại cho chúng ta, mà còn ban dồi dào hơn những gì chúng ta đã bị mất nữa. Cũng vì thế mà Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thư thứ nhất chương 8 câu 6b, nhờ Chúa Kitô mà chúng ta có mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà chúng ta được có. Không Giêsu chúng ta chẳng có gì. Chính vì vậy mà trong tin mừng chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ ở Gioan chương 16 câu 23b đến câu 28, điều gì anh em xin cùng Chúa Cha thì chính Chúa Cha sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Đó. Nhân danh Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu mà Chúa Cha ban. Xin với Chúa Cha thì nhân danh Chúa Giêsu, vì công nghiệp Chúa Giêsu mà Chúa Cha ban. Đức Giêsu nói tiếp, cho đến rầy anh em không xin gì nhân danh Thầy, bây giờ anh em mới xin đi thì anh em sẽ được những ơn thật phong phú và trọn vẹn. Vì Thầy về với Cha, anh em hãy cầu nguyện nhân danh Thầy. Thầy không bảo rằng chính Thầy sẽ xin với Chúa Cha cho anh em nữa, mà là Chúa Cha trực tiếp ban cho anh em, bởi vì anh em yêu mến Thầy và đã tin rằng Thầy xuất từ Cha mà đến với anh em. Vì Chúa Giêsu nói hãy xin đi nhân danh Thầy, cho nên trong phục vụ bao giờ chúng ta cũng thấy hội thánh đã nói đến cái lời cầu nguyện của công đoàn nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Lúc nào cũng là nhờ Đức Giêsu Kitô hay là nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Dù hôm đó chúng ta dự lễ mừng Đức Mẹ lên trời hay là một vị đại thánh nào như Phêrô, Phaolô hay là lễ trọng như thánh Gioan Tẩy Giả, hoặc bất cứ một lễ nào, luôn luôn chúng ta phải hiệp viu thánh mà nói rằng nhờ Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải là hôm nay lấy Đức Mẹ thì chúng con nhờ Đức Mẹ truyền cầu cho chúng con, cũng không nói là nhờ thánh nọ thánh kia truyền cầu, hãy nhờ công nghiệp của đấng nọ đấng kia, thánh nọ thánh kia, không có nhờ đấng nào hết, mà nhờ Chúa Giêsu thì ngài là đấng trung gian duy nhất. Hãy như do nhắc lại một Côi Tô chương 8 câu 6, Phaolô nói nếu không có Chúa Giêsu chúng ta chẳng có gì. Cho nên khi chúng ta đã hiểu thông với hội thánh mà cầu nguyện thì chúng ta hiểu rằng sự phục vụ trần gian này chính là nơi chúng ta được tham dự, được cảm nếm phục vụ ở trên trời. Nếm chúng con nấu ăn có nếm bao giờ không? Có nếm khi nếm mà vừa ý mình rồi đó thì muốn làm sao? Muốn ngồi vào bàn, phải không? Muốn ngồi vào bàn ăn với mọi người, bởi vì lúc mình nếm ngon quá mà. Mà nếm ngon thì nếm một lần thôi, chứ thấy ngon thì cứ thử mãi vào trái. Nếm lần không được biết rồi. Cho nên khi nếm ngon thì mong mọi người sẽ đến dự cái bữa tiệc mà chính mình nấu, phải không? Và mình cũng sung sướng khi được cùng dự tiệc với những người đến tham dự bữa tiệc mà tay mình làm ra và mình nếm trước, mình thích lắm. Cho nên giáo hội nói ở trong Yến Chiết mục 1:8 nói là phục vụ trần gian là nếm phục vụ ở trên trời, nghĩa là ngon lắm thì mong sẽ được tham dự cái bữa tiệc ở trên trời. Và Chúa nói như vậy cũng có nghĩa là Chúa Giêsu rất thích, rất muốn mời gọi chúng ta tham dự bữa tiệc mà chúng ta đã được nếm, chúng ta rất là thích. Bởi vì chúng ta là những người lữ khách đang tiến về thành đô Jerusalem trên trời. Người Do Thái họ chỉ nghĩ là đến Jerusalem là thủ đô nước Do Thái miền Nam, tức là miền Giu-đê. Còn chúng ta thì tiến về Jerusalem trên trời, ở nơi đó Chúa Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyến cầu cho chúng ta. Đó là nơi cung thánh đích thực, là nhà tạm đích thực của Thiên Chúa. Phục vụ trần gian là nơi chúng ta tập họp cùng với toàn thể các đạo binh trên trời đồng thanh ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Trong khi ghi nhớ các thánh, chúng ta hy vọng được thông phần đoàn tụ với các ngài, vì chúng ta mong đợi đấng cứu thế là Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta, cho đến khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện, và chúng ta cũng sẽ được xuất hiện trong vinh quang với ngài khi ngài đến đón chúng ta về trời. Vì thế nếu chúng ta có thể ví rằng Chúa Giêsu đang ở trên trời, người bên hữu Chúa Cha cầu nguyện đó, ngài đang là điều kiện phục vụ. Nếu nói cái kiểu của Việt Nam, ngài là một nghệ sĩ Giêsu đang điều kiện phục vụ, đang diễn xuất phục vụ, mà ai là đạo diễn? Chúa Cha là đạo diễn. Đó. Rồi ai là người phát sóng đi? Chúa Thánh Thần. Đó, Chúa Giêsu là minh tinh màn bạc ở trên trời, là phải không? Và theo đạo diễn là Chúa Cha, rồi Chúa Thánh Thần thì phát sóng đi khi hội thánh ở trần gian này vâng lệnh Chúa mà cử hành phục vụ, thì Chúa Thánh Thần đưa ơn Chúa đến cho thế gian này qua lời chuyến cầu
của chính Chúa Giêsu mà chúng ta được thâm dự bữa tiệc của Ngài. Cho nên Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 8 câu 26-27 rằng: ta không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa, thì chính Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa để chuyên cầu cho chúng ta. Đấy, trong phục vụ là Chúa Thánh Thần. Tại sao Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa chuyên cầu? Thưa, trong phục vụ đặc biệt là thánh lễ, luôn luôn chúng ta đọc lời Chúa. Mà lời Chúa là thế nào? Giăng chương 6, 63, Chúa Giêsu xác nhận: lời tôi là Thánh Thần. Cho nên khi cảnh phục vụ đọc lời Chúa chính là Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta hợp với ý Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hiểu rằng nhờ bí tích thánh tẩy chúng ta đã hiền thê của Chúa Kitô, thì khi chúng ta tham dự phục vụ, Hội Thánh nói về cái phục vụ như thế này nè, đó là tiếng nói của hiền thê nói với Đức Lam Quân là Chúa Giêsu, để cùng với Đức Lam Quân Chúa Giêsu dâng lên cho Chúa Cha trên trời. Vì Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất mà. Có thể chúng ta mới hiểu được lời Hội Thánh muốn dạy, muốn nhắc chúng ta về nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: thầy từ Chúa Cha mà đến, và thầy đã đến trong thế gian, nay thầy bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Câu Tôn Tin Mừng chúng ta mới đọc Đoạn chương 16-28 đó: ngày về bỏ thế gian về cùng Chúa Cha, không phải là từ bỏ chúng ta, mà là về để hoàn tất phục vụ, hoàn tất phục vụ mới mà Ngài đã thiết lập để thay thế cho phục vụ dọc thay giáo. Phục vụ thay dọc giáo, người dân lễ khác với của lễ. Người dân lễ không phải là chủ, không phải là của lễ, không phải là bàn thờ. Còn phục vụ của Chúa Giêsu, Ngài là chủ tế, Ngài là bàn thờ, Ngài là của lễ. Cho nên khi đi ngủ ra dâng lễ, đầu tiên là hôn bàn thờ, chính là hôn Chúa Kitô, là yêu mến Chúa Kitô. Và bàn thờ ở giữa công đoàn, mọi người quy quần chung quanh bàn thờ, bởi vì bàn thờ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô. Đấy, phục vụ Hội Thánh, đặc biệt thánh lễ, chúng ta hiểu như vậy. Khác với các tôn giáo khác, khác trội vượt hơn phục vụ Do Thái. Dù phục vụ Do Thái theo luật Môi-se dạy cũng không so sánh bằng phục vụ Chúa Giêsu. Ngài là chủ tế, Ngài là bàn thờ, Ngài là của lễ. Cho nên trong phục vụ, đặc biệt thánh lễ, cũng như khi Hội Thánh cảnh các bí tích, thì Chúa Giêsu làm chủ. Nếu không có Chúa Giêsu làm chủ phục vụ và Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa cho chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì cái tiếng nói của cộng đoàn, lời cầu nguyện của cộng đoàn chỉ là tiếng kêu, chứ không phải là lời để thương vị Chúa Cha, là tiếng kêu. Để phân biệt tiếng kêu với lời, cho nó thí dụ ở trên con tum, chứ còn có nhà có anh nuôi kiểng đúng không? Nhưng con kiểng, kiểng nó ăn gì? Nó ăn ớt. Nó người ta cho kiểng ớt, người ta tập cho nó nói chào kép, chào kép, tập hết nó cũng nói chào kép, chào kép, không thấy nó gì hả? Kiểng nó hay gọi Tôi có điều. Chấp đấy, chấp đấy. Cho nên nếu anh nào mà đến chọc nó mà nói tục á, nằm nó cũng vong tục ra ngoài. Nên ông chủ là người chủ nuôi con điển ấy, người ta không có muốn cho trẻ con nó đến nó chọc, bởi vì trẻ con đến thì nó chọc hết thì mấy đứa trẻ con lại muốn huấn luyện nó tục. Thế còn thay vì chọc khách, nó đèo nó dễ hơn là chọc khách. Khổ vậy, bởi vì nó ý thức gì đâu, nó là tiếng kêu thôi mà, đúng không? Không phải là lời, tiếng kêu. Bây giờ có một người bấm chuông cổng, con điểu nó nhìn thấy có người lạ mặt đến là tự nhiên nó sẽ kêu chéo khách, chéo khách. Hoặc là người khách chưa bấm chuông mà con điểu nó kêu chéo khách, chéo khách thì ông chủ chạy ra đó. Chủ chạy ra với mở cổng và đón khách, thì cái tiếng kêu của điểu nó không phải là tiếng chào, không có tâm tình, nó là tiếng kêu à. Mặc dù nó nói cũng na ná giống như người chủ chào khách đó. Cho nên cho em nhắc lại là trong vụ vụ nếu không có Chúa Giêsu làm chủ, chúng ta chỉ làm theo thôi, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là tiếng kêu chứ không phải là lời. Cho nên khi dựng phục vụ, chúng ta được ơn Chúa ban, gọi là ơn nhưng không. Ơn nhưng không là không do công trạng của mình, ơn nhưng không là do công nghiệp của Chúa Giêsu. Mình chẳng có công gì hết. Thí dụ một đứa bé mới sinh ra mà chúng ta ban bí tích tẩy cho nó rồi nó chết, đâu phải công của ai đâu. Công của nó thì cũng có rồi, còn người khác chỉ đổ nước đọc lên cha vào con và thân nó lên thế nào lên. Ơn nhưng không, nhưng không được, không phải do tiền bạc mà chúng ta bỏ ra, cũng không phải là công cán gì chúng ta bỏ cho bạn ơn, mà là do công nghiệp của Chúa Giêsu. Tiếng Việt Nam có một cái câu nói diễn tả khá đúng và đầy đủ, đó là ăn theo. Trong cái chế độ này là ăn theo, con của chính con ăn theo, một người làm cho người khác được chia phần, gọi là ăn theo đó. Ví dụ bây giờ thì ăn theo nhé, giờ ba con chết, con muốn Đức Cha Oanh về làm lễ cho ba con, phải không? Con có dám lên con nói với Cha Oanh không? Sức mấy mà con dám lên con nói, phải không? Nhưng mà con nhờ cha, cha thật nhờ ba con muốn Đức Cha Oanh về dâng lễ cho ba con, thì ba con còn sống ba con đã nói như vậy đấy. Thì cha có ý kiến với Đức Cha Oanh. Đức Cha Oanh mới mời cha lên làm cha sở ở con tu bên này. Ngày hôm kia ngày điện thoại đấy, ngày bảo đến tôi đi, tôi đang cần linh mục lắm, muốn cha làm cha sở một họ đạo rồi mà. Tôi cha còn đang mắc kẹt đưa bà lên mạng, con không lên được. Đấy, cha cũng uy tín Đức Cha Oanh đấy. Nếu mà giờ con nhờ cha nói Đức Cha Oanh về làm lễ cho ba con, thì khi Đức Cha Oanh về đâu phải công của con mà công của cha, và do tiêu bát của cha mà con được cái ơn đó, gọi là con cái ơn đó là ăn theo, phải không? Theo cha mà được chứ không phải công cán gì con, đúng không? Đã ăn theo mình thì vậy. Chúng ta đi dự phục vụ là ơn Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Chúng ngài cầu nguyện với Chúa Cha, chính ngài làm chủ, chúng ta được ơn, gọi là ơn ăn theo. Cho nên khi đến dự phục vụ, Chúa chỉ muốn chúng ta đến với ngài bằng đức tin và lòng mến, chứ không cậy dựa vào công đức của mình. Đấy, đến dự mục vụ là đức tin và lòng mến, để được Chúa nhận lời cầu nguyện chúng ta. Chứ còn đến mà khoe công đức với Chúa, Chúa khó chịu, Chúa đuổi đi. Tức là ở Luca chương 18 có hai người đến đền thờ cầu nguyện. Một ông biệt phái đến khoe công đức, làm nhiều việc tốt lành hơn luật đòi, Chúa đuổi lại, Chúa kẹp chấp nhận. Còn cái ông thu thuế thì đến đấm ngực, Chúa ơi con chả có gì cả, con chỉ có tội thôi, chẳng ai thương con ngoại Chúa, chỉ một mình Chúa thương con. Chúa nói tốt quá, con đi về thì công chính, con công chính thế. Ông thu thuế chỉ đến có tội mà đến với Chúa người lòng mến sám hối tội mình, trở nên công chính đấy. Cho nên thật là ấm lòng cho chúng ta, cũng như là tâm hồn chúng ta được bình an khi chúng ta biết rõ Chúa ban cho chúng ta những ơn hơn lòng mình mong ước. Thánh Phaolô nói cho đoàn Roma chương 8 câu 10, cái câu mà mỗi lần tôi dự phục vụ tôi thích lắm, đọc cho nghe Roma 8 câu 10:
Nếu khi tôi ở trong anh em thì giờ anh em có chết vì tội trái phạm, Thánh Thần cũng làm cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính.
Thấy, nếu Đức Kitô ở trong anh em, dù anh em có chết vì tội phạm, anh em vẫn sống bởi vì anh em đã được trở nên công chính. Để làm chứng, những người tham dự phục vụ có chỗ ở cùng, họ có đức tin sâu sắc, cũng như họ có một cái đạo sống, có một cái sức thu phục người khác hay là làm cho người khác được gia tăng đức tin, thì chúng ta nhớ bài đọc mới nghe sách Công Đồ Công Vụ của chương 18 câu 23 b đến câu 28. Ông Luca viết như thế này: có một người tên là Apollo, ông này chưa được rửa tội, nhưng mà ông hay đọc Kinh Thánh. Ông này có khiếu ăn nói đó, cho nên ông đi giảng nhiều người thích lắm. Tuy vậy, cái lời giảng của ông cũng không làm cho người ta yêu quý Thiên Chúa. Người ta thích ông chứ người ta không thích Thiên Chúa. Điều này hay quá. Tại sao vậy? Tại vì Phaolô một ca viết ra, ông Apollo chưa có lệnh như thế này. Ông ấy mới được chịu phép rửa của ông Soan thôi. Vì chưa lấy cái Thánh Tẩy, chưa hiểu thông với Chúa Giêsu, dù ông có mê Kinh Thánh chăng nữa, ông loan báo lời mà ông thích từ trong Kinh Thánh thì cũng chỉ là tiếng kêu, không có chỗ ở cùng ông ta. Ông chỉ là tiếng kêu thôi, chưa làm cho ta mến Chúa. Thế là rất may ông gặp được hai vợ chồng Aquila và Priscilla. Hai vợ chồng này trước đây là người Do Thái và mới xin theo đạo, mới được lãnh bí tích Thánh Tẩy, và nhà của hai vợ chồng này trở thành cái nơi mà các tông đồ thường xuyên đến đấy thu họp dân lễ. Thời các tông đồ đâu có nhà thờ đâu, 300 năm đầu thì giáo hội, thì Chúa Giêsu về trời 300 năm đầu cho không có nhà thờ, cứ đến nhà này nhà kia rồi dân đấy. Thì gia đình Aquila là cái nơi mà các tông đồ thường đến đấy dân lễ mỗi ngày. Cho nên vợ chồng này đầy đức tin vì được tham dự phục vụ của Thánh Mát, được gặp Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình. Cho nên hai vợ chồng này đã trình bày giáo lý đức tin của mình nhận từ giáo hội mỗi khi dự vụ mà nói với ông Apollo. Cho nên khi Apollo nhờ cái ơn từ gia đình Aquila đã thuộc về Chúa qua cái thiên tài và ngày được dự phục vụ, thì ông Apollo mới nhận ra rằng mình còn thiếu, mình phải lại đi cái thiên tài, mình phải đi tham dự phục vụ của Thánh. Nói cụ thể, phải dự lễ, phải rước lễ. Từ đó ông được mạnh dạn hơn. Với cái tài năng ăn nói của ông cùng với sự nhiệt tình của ông hăng hái hơn nữa để biện bác, bắt để bẻ gãy cái luận điệu của người Do Thái chống đối phê bình Chúa Giêsu. Còn ông Apollo thì ra sức dùng Kinh Thánh để minh chứng rằng Giêsu chính là Đấng Kitô Thiên Chúa đã hứa ban cho dân. Nhờ vậy mà Apollo đã khuyến khích chúng ta hãy hiệp thông với Hội Thánh, nhất là tham dự phục vụ, để chúng ta được đầy Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, thì chúng ta mới có thể nói đến cái lời cầu như Cầu Đốc Đắc Ca Thánh Vị 1746 câu 2 câu 8 ấy. Muôn dân ơi, vỗ tay đi nào, hãy reo hò mừng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu.